Như vậy, nhưng mà ở đây nói là cốt ngang là rút lại một chữ giác, à, thì cái đó là cũng hay đó, là ngài nói rõ ràng đó. Nhưng mà bây giờ ở đây mình học cái này là tiến thêm một bước nữa, à, là mới đúng. À, tức là sao? Mình đúng ra mình phải tiến thêm một bước nữa, à, tức là đây là chữ giác là ngài giải thôi. Bây giờ phải lên một bước nữa là mình chuyển cái chữ giác này, hay không, à, thành cái giác thực sự ở nơi mình. Cái đó mới là quan trọng. À, chứ còn cái này là cũng là cái của ngài nói, ngài nhắc vậy thôi. Thì mình học nhiều cái học là cũng tôi hiểu thế này, hiểu thế kia vậy thôi. Nhưng mà bây giờ làm sao mà chuyển được cái chữ giác đó thành cái giác thực sự của mình sống, hay không? Thì cái đó mới là cái quan trọng. À, cho nên là cuối cùng là cũng phải quay về cái chỗ gọi là tự tâm mình, à, để mình giác, à, đó là mới thật là gọi là cái yếu chỉ. À, cho nên đây ngài mới nói rõ thêm nè, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. À, niệm khởi liền giác nó liền không. À, diệu pháp tu hành chỉ tại nơi đó, ví như biết là giấc mộng thì không còn mê. À, thí dụ như mình đang ngủ, à, nằm mộng, à, thì lúc ngủ nằm mộng tức là mình, à, coi như là mê, là không có biết gì hết rồi, à, nhưng mà khi mà biết đây là mộng thì sao? Thì đó là tỉnh, à, tỉnh, cho nên rồi biết đó là mộng. À, thì ở đây cũng vậy, à, mình không gọi là không có sợ niệm khởi, mà chỉ sợ là mình cái giác mình đã chậm thôi. À, nếu mà có niệm mà nó khởi mình giác được, à, thì tức là có mặt của mình. Và như vậy thì nếu mà một niệm khởi thì có một niệm giác đi theo, thì vậy là 100,000 niệm khởi thì có 100,000 cái niệm giác đi theo, à, mà 1,000,000 cái niệm khởi thì có 1,000,000 cái niệm giác đi theo. Thì quý vị nếu mà sống được vậy thì sao? Đó. Thì hàng ngày luôn luôn là ở trong cái chánh giác rồi, à, nghĩa là 1,000,000 niệm khởi thì cũng có thêm 1,000,000 cái niệm giác, chứ không có sót cái nào hết. Thì vậy là cuối cùng rồi thì sao? Nghĩa là 1,000,000 niệm khởi, hay không, thì cũng có 1,000,000 cái niệm giác đi theo. Hay là 1 niệm khởi là 1 niệm giác, vậy tức là thường giác. Vậy thì cuối cùng còn lại là cái gì? Thì chính cái đó là cái chỗ mình sống. Cho nên đây là cái giác đó là cái quan trọng là như vậy. Không? Rồi nhiều khi rồi mình, à, gọi là, à, tu nghĩa là lâu ngày, không? Lâu ngày giờ khi nó xem lờn như vậy đó, có khi nghe cái chữ giác đó, nó quá quen rồi, không? Cho nên là mình thấy nó thường, rồi có khi thì ít có ứng dụng, à, cứ nghĩ rằng ở đó mình biết rồi, không? Chứ sự thật, rồi có khi thì mình lại xem thường nữa, không? À, cho nên ở đây là nắm vững cái này rồi thì, à, mà thấy được cái chỗ nghĩa là tu hành của mình, không, nghĩa là luôn luôn, à, giác được như vậy, không có để nghĩa là coi như không để sót một niệm nào hết, hãy có một niệm là có một niệm khởi là có một niệm giác, không để sót một niệm nào hết, tức là không có một niệm nào qua mặt được mình hết, thì còn lại cái gì đó là chính mình thôi. Thì được như vậy á là mình không cần cầu ngộ nó cũng ngộ được, bởi vì đâu còn gì khác ngoài cái niệm giác. À, còn bây giờ là mình gọi là tìm ngộ mà cũng không ngộ được, không? Là vì những cái niệm mê, những niệm bất giác nó còn quá nhiều, nó còn gọi là xen kẽ vô quá lớn, không? À, còn bây giờ nếu mà mỗi niệm đều có giác hết, tức là nó khít khao rồi, đâu còn có phản hở nữa, không? À, cho nên là ứng dụng được như vậy đó là thành công, không? À, người mà biết được cái giác này cần yếu là chấn khởi tinh thần như vị tướng quân đang ở trong trận, như vị quan tòa tại pháp đình, không được dính một mãi mai hôn trầm. Đó là cái quan trọng đó. Nghĩa là biết được cái niệm giác này rồi là phải gọi là phấn chấn tinh thần đó, phải tỉnh táo sáng suốt, nghĩa là gọi là bén nhạy đó, không? Cũng giống như là cái vị mà tướng, không? Đang ở trong trận, không? Là không có thể mà gọi là có chút lờ mờ được, là mà là chết liền. Cũng vậy, vị quan tòa ở tại pháp đình là cũng phải rất là sáng suốt, không? Chứ còn lơ mơ cái là sửa bậy cái thì nguy hiểm. Tức là phải thật sáng suốt rồi mới nắm vững được vấn đề, mà sửa nó mới là công bằng được, nó mới là tinh tế được, không? Còn thiếu cái đó rồi cái thì nhiều khi là nó lệch lạc cái thì là sửa nó không sáng tỏ được vấn đề, không? Rồi thì nguy hiểm nữa. Cho nên đây thì cũng vậy, mình là phải giống như vậy đó, không? Nghĩa là phải rất là gọi là sáng suốt, gọi là tỉnh táo, không? Không có để mà gọi là kẻ hở đó, gọi là mãi mai hôn trầm đó, tức là nó lờ mờ đó, không? Thì được như vậy đó thì công phu là bảo đảm là tiến bộ, là kết quả tốt, không? Và như vậy thì nếu mà mỗi người mà nắm vững được cái đó mà rồi xét kỹ lại, thì bây giờ ngay tại mình ngồi đây đó, không? Thì cái gì mà đang ngồi nghe pháp ở đây, không? Mà xét kỹ một cách gọi là tỉnh táo như cái này đó, sáng suốt rõ ràng, không được một chút lờ mờ, một chút hôn trầm, không? Thì ngay đó mình thấy rõ, tức là sáng được cái vấn đề của mình, không? Đó là ngày coi như cho thấy rõ cái tầm quan trọng, không, của cái chữ giác đó, không? Rồi đây, qua đó rồi thì ngài mới nói tiếp cái phần này: hạ thủ công phu tu thiền là cần phải lập chí cho vững, rồi sao nữa, lại cần thường hằng, không, tức là chí vững nhưng phải là thường hằng. Nếu không thường hằng thì phần nhiều đến giữa đường bỏ cuộc, hoặc được chút ít rồi tự dừng, đều là tự bỏ, thật là đáng tiếc, không? Thì cái này cũng là một cái rất là tế nhị, không? Nghĩa là lập chí là lập cho vững rồi đó, không? Nhưng mà phải thường, gọi là thường hằng luôn luôn, chứ không phải lập chí, không, cho nghĩa là cho cao, lập chí cho mạnh, nhưng mà lập rồi để đó. Nghe nói lập chí cũng hay, không, nhưng mà lập để đó mà không có gọi là thường, tức là không có ứng dụng. Nhưng mà cái bệnh này thì cũng thường hay mắc phải. Lập chí thì lập chí nghe nó hùng mạnh lắm, không, nhưng mà lập rồi để đó lúc hả. Còn đây là phải thật sự gọi là sống, không, thì như vậy mới gọi là thực tế, không? Cho nên đây ngài mới nói rõ là nếu mà không được như vậy đó, tức là không có thường hằng, thì phần nhiều đến giữa chừng bỏ cuộc, không? Tức là đi một lúc rồi thì rồi cũng bỏ, hoặc là tự mãn, không? Tức là được một chút rồi đó thì thấy coi như vậy là thôi tạm ổn rồi, thôi ngưng, không? Ở đây mấy huynh đệ mà kỳ rồi mà học cái băng mà nghe hòa thượng mà nói chuyện mà trước mùa an cư đó thì mới thấy rõ, không, cái đó cũng là cái gương để cho mình ứng dụng đó ngay nơi hòa thượng, không, mà đến cái giai đoạn này rồi đó, không, mà hòa thượng nói rằng sao là sắp tới đó ngài còn phải nghĩa là tu chí tử, tới đây rồi mà còn phải tu chí tử, chứ chưa phải dám gọi là tự hào, hoặc là thấy an nhàn, mà còn gọi là quyết cua chí tử, còn mình là chưa gì, mà thấy giống như là hơi tự đủ rồi đó, thì cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên ở đây nghe cái này rồi đó, rồi mình phải soi lại mình, rồi để mà thấy được những cái sơ sót của mình đó, để mà tiến tu cho nó được kết quả tốt, kết quả mà gọi là tới nơi, chứ không có để giữa chừng. Rồi đây Dạy thêm nè, hạ thủ công phu tu thiền rất sợ gián đoạn, tức là gián đoạn tức là cũng là nghĩa là không thường hằng đó, chứ nghĩa thấy không, nếu siêng tu một tháng đã lên bậc thượng thừa, thấy không, nhưng mà chỉ có gián đoạn 5-10 ngày thì bậc thượng thừa kia chẳng biết ở đâu. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình gọi là nếu mà công phu của mình đó nó có thể gọi là một trong một tu là một tháng đó thì mình có thể gọi là mình lên tới cái bậc thượng, không? Thượng thừa, tức là công phu nó mạnh mẽ vậy đó, không? Nhưng mà rồi trong đó để thơm cái là 5-10 ngày đó, không? Thì để cho nó gián đoạn, nó ngưng lại bớt, thì bây rồi lúc đó thì trong cái 5-10 ngày đó không biết là cái bậc thượng thừa đó giờ nó ở đâu. Rồi thì sao nữa, lại cũng chẳng được vịnh vào sự siêng năng của tháng trước mà sanh ỷ lại, thấy không? Cái này thì cũng dễ kẹt mà cũng dễ mắc phải cái bệnh này, thấy không? Nghĩa là sao, thấy không? Bởi vì ỷ lại cái công phu của tháng trước, thấy không? Thấy, thấy không? Giống như tháng trước là mình là công phu nó mạnh mẽ như vậy rồi, thấy không? Thấy vậy là cô bộ thôi đủ rồi, thôi bây giờ tháng này nhẹ nhẹ bớt. Đó, tức là tôi mà gọi là kể công đó, cho nên gọi là tháng trước là mình dụng công là quá, đúng rồi, trừ hao rồi, thấy không? Tháng trước là trừ hao rồi, tháng này thôi nhẹ nhẹ lại, thông thả lại. Đó gọi là tu mà kể công, mà kể công lại kể công với mình, thấy không? Thôi cho nên ở đây ngài muốn nhắc lại đó là cái quan trọng là phải nghĩa là giữ gọi là đều đặn, tức là không có gián đoạn, chứ không phải là ỷ lại vào cái công phu của mình, thấy không? Nhớ kỹ, thấy không? Mình kiểm lại những cái điều này rồi mình mới gọi là khích lệ mình để mà tu tiến, tức là luôn luôn lúc nào cũng phải tiến đều vững, chứ không phải là bây giờ nghĩa là quyết cái tiến cho vượt bực, thấy không? Nghĩa là tháng này giờ quyết tu chết bỏ vượt bực, nhưng mà rồi cái tới tháng sau cái thông thả trở lại. Đó, thì tu kiểu đó đây là ngày đó là khó thành công, thấy không? Mà đó cũng gọi là tu kể công đó.